pháp hội này là các pháp hội đầu tiên ở tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới về pháp hội Quan Âm Tam Thể Hệ Niệm. Vì sao chúng tôi gọi là pháp hội đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới? Vì cái pháp sự này, Quan Âm Tam Thể Hệ Niệm pháp sự toàn tập này, bộ này chúng tôi mới hội tập xong và mới cho in xong cách đây khoảng độ tầm một tuần thôi. Đấy, cho nên chắc chắn là ở trên thế giới chưa có một đạo tràng nào, một trụ sứ nào, một ngôi chùa nào mà tổ chức được trước chúng ta cả. Vì vậy mà chúng tôi mới nói rằng đây là cái pháp hội đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới về pháp Quan Âm Tam Thể Niệm, để nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và Bồ Tát Địa Tạng, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Sư Lợi Bồ Tát, vân vân. Các ngài á, gia trì cho, chứng minh cho cái lời cầu nguyện của chúng ta được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, được viên mãn cái lời sở cầu cũng như cái tâm sở nguyện của chúng ta. Đây là một cái phương tiện đặc biệt. Chúng tôi nói là đây là một phương tiện đặc biệt. Vì sao gọi là phương tiện đặc biệt? Vì trong Phật Pháp ấy, thì bình thường chúng ta thấy giáo lý chân chính của Đạo Phật ấy, là dạy cho chúng ta thoát ly sinh tử, chúng khổ, thoát ly mọi dục vọng, cám dỗ của thế gian, tham sân si mạn nghi ác kiến, điên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, để hướng tâm tới sự thanh tịnh, toàn thiện, toàn mỹ, và tu tập sớm được giải thoát giác ngộ và thành Phật phổ độ chúng sinh. Đó là cái mục đích cao cả, mục đích cuối cùng của Đạo Phật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy á, nếu mà không có phương tiện, tự nhiên là bảo một người, một cậu thanh niên hay là một cô gì, một cô thiếu nữ vân vân chẳng hạn, mà bảo là tụng kinh niệm Phật hay là tin Phật, lễ Phật, niệm Phật đi, đi chùa lễ Phật đi, trừ gia đình có truyền thống theo Phật Pháp hoặc cái trường hợp đặc biệt nó có tâm với Phật đó, thì không nói làm gì. Còn gia đình không phải là truyền thống theo Phật giáo, nó không có cái sự đặc biệt đó, thì xin thưa các quý vị, đặt chân đến chùa một lần nó còn chưa từng đặt chân tới, hoặc là có tới đi chăng nữa, gọi là đi lễ hội xuân đầu năm, đi chơi hội thôi chứ không phải là đi lễ Phật. Cho nên nó không phát được cái bồ đề tâm, không phát được cái thiện tâm để mà cần cầu chính pháp, để mà hướng theo lời dạy của Đức Phật, bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện. Cho nên không thể sinh ra phúc đức, không thể tội diệt, không thể tăng phúc, tăng duyên, tăng thọ được. Nay nương cũng nhờ vào một chút cái căn lành ở đời trước kiếp trước, cho nên họ gặp được cái pháp hội này, gặp được Phật Pháp, và gặp đặc biệt gặp được pháp hội này, được người thân trong gia đình hay họ hàng hay bạn bè hay người quen hàng xóm giới thiệu là có pháp hội này, họ đi tới để họ tham dự pháp hội. Trước tiên họ nhất tâm họ lễ Phật, họ tụng kinh, họ sám hối, và họ bố thí, họ cúng dường, họ phóng sinh, họ tu phúc trong 3 ngày pháp hội. Như vậy là họ nhất tâm lễ Phật, nhất tâm tụng kinh, và nhất tâm sám hối nghiệp chướng, và nhất tâm cùng với đạo tràng là phóng sinh tu phúc, cúng dường làm việc thiện. Cho nên nó tội diệt phúc sinh từ đó. Vì vậy mà họ cầu nguyện, họ cầu nguyện cái điều gì đó mà trước đây họ mong không được, ước chẳng thấy. Ví dụ như là con trai muốn lấy vợ nhưng mà chưa lấy được, con gái muốn có chồng nhưng mà cũng chưa có được, thì cầu nguyện Phật Bồ Tát các ngài cũng phương tiện cho, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài cũng phương tiện mà gia trì cho. Chư tăng ni ở trong chùa 2-3 ngàn Phật tử cũng nhất tâm để trợ niệm, để trợ duyên, để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Chúng ta biết là tụng kinh ở nhà chúng ta có một mình một người tụng đó, thì nó khác. Gần 100 tăng ni và hàng vài nghìn Phật tử trợ duyên để tụng niệm hồi hướng cho nữa, hoàn toàn khác, khác nhau một trời một vực. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đạo lý đó. Vì vậy mà đây gọi là một cái phương tiện đặc biệt để dẫn dắt cho các tín đồ Phật tử chúng ta hướng tâm cho những người chưa biết đến đạo. Thì qua cái phương tiện này, ít nhất là được một ngày, hai ngày, ba ngày tụng kinh lễ Phật sám hối, ăn chay phóng sinh tu phúc, vân vân, để tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Và những cái lời sở cầu sở nguyện của họ, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho họ được thành tựu ngay trong cuộc sống này, chứ không phải đợi đến sau khi chết được vãng sinh Tây Phương mới được sở cầu như ý. Các quý vị biết là Phật Pháp thì nhiệm màu bao la rộng lớn. Nếu ai mà thành tâm cầu nguyện á, thì Phật Bồ Tát Thầy đều là gia trì và đáp ứng cho cái lời mong cầu của họ. Tất nhiên lời mong cầu đó phải lời mong cầu chân chính. Mong cầu chân chính. Tôi lấy một cái ví dụ cách đây là vừa hôm qua. Có Phật tử lên ở dưới Hà Nội. Ở đạo tràng của bà Bon. Có bà Bon ở đây không? Có đạo tràng bà Bon. Có Phật tử Hà Nội. Con trai với lại con dâu cưới nhau mấy năm, sinh hai đứa con gái. Nhưng mà toàn sinh là sinh sớm, tức là sinh trước tháng, 7 tháng hơn 7 tháng đã sinh rồi. Cho nên hai cháu trước, hai cháu con gái trước để sinh ra là nó không được toàn vẹn. Đứa thì thân thể thì bệnh tật, đứa thì trí tuệ không được phát triển bình thường. Cho nên vợ chồng cũng rất là buồn. Nhưng mà vừa qua thì gia đình bà cụ ấy, bà mẹ ấy, đi lên lễ Phật ở đây và về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và khuyên con dâu mình cũng tụng đọc kinh Địa Tạng và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng, về cầu nguyện để sinh được một đứa con trai. Hồi hướng cầu nguyện rõ là sinh đứa con trai. Thế về thì mấy tháng sau, hơn 3 tháng thì cô con dâu của bà cụ đấy có thai thật. Bắt đầu đi khám thì bác sĩ họ bảo là hơn 3 tháng, gần 4 tháng, bây giờ họ siêu âm 3D rồi họ nhìn thấy rõ, bảo là đây là con gái. Bảo là con gái thì về thì nói chuyện với chồng thì chồng buồn lắm. Chồng nói là hai đứa con gái rồi, cầu sinh đứa con trai, bây giờ lại tiếp tục con gái thì buồn lắm. Thế định đi bỏ thì mẹ chồng không cho bỏ, mẹ chồng bảo đây là con này là con cầu tự. Con cầu tự tức là con xin của Phật đó. Lễ Phật tụng kinh cúng dường tôn tượng của Phật mới xin đó. Cho nên là Phật Bồ Tát cho thế nào thì mình phải nhận như thế. Cái phúc của mình không được bỏ, cứ để đấy mẹ tụng kinh. Và bảo con dâu thôi không cần phải đi khám nữa, cứ để đấy, đừng đi khám nữa. Và không cho con dâu đi khám nữa và để tụng kinh. Và cụ cứ vậy là tụng kinh cho đến tháng vừa rồi là tháng thứ 9. Sau đó khoảng độ tầm gần 6 tháng nữa thì cô con dâu đi sinh. Lúc đi sinh á, các vị biết thế nào không? Một cái sự mầu nhiệm, đó là gì? Nó sinh ra không phải là đứa con gái mà lại là con trai. Con trai nặng 3 cân, hơn 3 cân, rất là khỏe mạnh. Và như vậy là cả gia đình đều gì? Đều vui mừng và rất nước mắt, nói là Phật Pháp nhiệm màu đến nỗi là gì? May mắn mà bà mẹ chồng rất cứng rắn và bảo á, Phật cho thế nào thì mình dùng những thế. Con trai con gái đều tốt cả. Phúc đến đâu mình hưởng đến đó, cấm không được đi bỏ. Chúng ta thấy bác sĩ họ khám họ bảo là con gái mà đem bỏ rồi có phải là mất không không? À, cho nên là Phật Pháp nhiệm màu khiến cho lời mẹ chồng nói cả con trai cả con dâu đều nghe. Vì vậy mà cứ để không đi khám nữa, thôi cứ để như vậy, nhưng mà cũng buồn. Cả hai vợ chồng cũng âm thầm buồn. Nhưng mà đến khi đi sinh á, bất ngờ sinh ra mới biết là gì? Nó không phải là con gái mà nó lại là con trai. Đó, chúng ta thấy nhất tâm cầu nguyện có thể gì? Có thể chuyển nghiệp, gọi là chuyển hòa thành phúc. Đó. Cho nên là chúng ta phải có một cái tâm là tín kính Phật Pháp là thực sự bền lâu mới được. Đấy, cho nên chúng tôi nói đấy là phương tiện. Mà tôi nói với các quý vị trường hợp như thế, mà bây giờ bảo đừng có tin Phật đó, có người đến khuyên họ đừng có theo Phật, đừng có đến chùa, đừng có theo Phật đó, họ có nghe không? Chắc chắn họ không có nghe. Bất cứ một tôn giáo nào đến và bảo đạo Phật đó không bằng đạo của chúng tôi, tôn giáo của chúng tôi hơn tôn giáo, hơn đạo Phật của các vị, nó có theo không? Chắc chắn nó không theo. Vì sao? Vì cái sự mầu nhiệm, vì cái sự linh ứng, vì sự gia trì của Tam Bảo Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì cho họ được cái sở nguyện của họ bấy lâu nay không được mà giờ đã được, cho nên không có gì thay đổi được họ. Đấy gọi là phương tiện để chư Phật và Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh vào đạo của Phật giáo Đại Thừa chúng ta đấy. Chúng ta thấy Phật giáo Đại Thừa của chúng ta uyển chuyển, đi vào lòng người, phối hợp với cái văn hóa truyền thống của dân tộc, quốc gia, đất nước đó để mà đem cái ánh sáng Phật Pháp vào trong tâm khảm của nhân dân, rồi trở thành tín đồ Phật tử lúc nào ạ, chúng ta không biết. Đây cũng là một cái phương tiện, một phương tiện thù thắng, phương tiện đặc biệt. Cho nên Pháp hội Quan Âm chúng tôi mở ra, soạn ra để cho tất cả chúng ta cùng tu tập để cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quan Âm và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngài gia trì cho. Ví dụ như là trường hợp mà ốm đau lâu ngày không khỏi, tụng kinh Địa Tạng hoặc là tụng kinh theo Pháp hội Quan Âm này, và chúng ta niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, chúng ta cầu đảo bệnh. Nếu mà mệnh còn á thì người đó sẽ sớm khỏe mạnh trở lại, hoặc là gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh cho thì sớm khỏe mạnh trở lại. Mà mệnh mà hết á thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản, không bị đau đớn, không bị khổ đau, nằm rên khừ khừ ở trên giường bệnh, khác gì ở trong địa ngục đâu các quý vị. Đó. Cho nên mới lúc nãy có một Phật tử đến nói với tôi á, báo cho tôi hai tin mừng. Một cái tin mừng đó là một bà cụ 103 tuổi ở dưới quê, ở dưới Mỹ Đức. Cách đây mấy tháng về trước, bà cụ già và lẫn và không biết cái gì nữa. Nhưng có một điều đặc biệt là bà cụ kêu gào suốt ngày. Và mỗi khi đại tiểu tiện thì bà cụ thường nắm bốc lấy để bôi hết lên trên mặt mũi và thân thể của mình, khiến cho con cái phải khổ sở. Cái mùi hôi thối nồng nặc của gì? Của phân do của bà cụ. Nhưng mà không thể làm thế nào được. Tắm xong thì bà cụ đại tiểu tiện ra thì lại tự tay mình bốc và bôi lên hết trên thân thể của mình. Sau khi con cái với gia đình lên đây phát nguyện cúng một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, nhờ nhà chùa làm lễ cầu đảo bệnh và cầu an cho cụ, cầu tiêu nghiệp chướng cho cụ. Và chúng tôi thể theo tâm nguyện đó cũng làm cho gia đình. Và xong xuôi về chỉ có mấy ngày sau, bà cụ ấy không kêu gào nữa. Và đặc biệt là gì? Là đại tiểu tiện ra là không có bốc để bôi cho lên thân thể, bôi chát lên thân thể của mình nữa. Và không kêu gào, không đau đớn nữa. Và trước khi ra đi, nhẹ nhàng ban trợ niệm đến trợ niệm cho cụ. Cụ ra đi tươi cười nhẹ nhàng, niệm Phật hơn chục tiếng, thân thể mềm mại và rất là hoan hỷ, gia đình rất hoan hỷ. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng Phật Pháp, phương tiện của Phật giáo Đại Thừa, nó đi vào lòng người ở chỗ đó. Chúng sinh mong cầu cái gì thì chư Phật Bồ Tát liền tùy theo cái sở cầu của họ để mà đáp ứng. Cho nên ở đây, cái Pháp hội Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm, Pháp sự toàn tập này, chúng tôi cũng thể theo tâm nguyện của Hoằng Pháp Độ Sinh của chư Lịch Đại Tổ Sư và bản ý của Phật để mà hội tập, để mà soạn ra cái bộ này. Và cũng rất mong là đại chúng chúng ta cùng nhất tâm hoan hỷ để thọ trì đọc tụng trong suốt cả 3 ngày, mỗi ngày 3 thời. Nhất tâm như vậy để nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long. Và gia quyến của chúng ta thì âm á, tức là người đã qua vãng, đã khuất á, thì sớm được siêu thoát, sớm được sinh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Dương á, thì sẽ được, mọi người sẽ được gì? Bình an thọ mạng. Và cầu nguyện sự việc chi á, phù hợp với chân lý, với đạo đức, lối sống xã hội á, thì đều được sở cầu như ý. Và trong cái pháp hội này, trong 3 ngày, thì tất cả 3 ngày pháp hội này, các buổi cách thời pháp thoại, thì Thầy dành thời gian cho các Phật tử chúng ta viết các câu hỏi để gửi chuyển lên đây, Thầy sẽ trả lời và hướng dẫn cho chúng ta. cái cách để mà chúng ta gì, chúng ta tu tập và chúng ta giải quyết những cái sự vướng mắc ở trong gia đình chúng ta cũng như bản thân của chúng ta. Vị nào mà trùng vào câu hỏi thì chúng ta không hỏi, nhưng mà chúng ta nghe trùng vào cái thì chúng ta cứ thế mà làm theo. Chứ trả lời thì thầy không có thời gian để trả lời cho từng người một. Đặc biệt là thời gian gần đây công việc Phật sự quá nhiều, quá bận rộn. Có người đến chùa 3-4 lần rồi không gặp được thầy. Có lần đến rồi nhưng mà để gặp thầy thì thầy đi làm về, đi công việc Phật sự về nó mệt quá nằm nghỉ rồi thì thị giả không cho gặp, cũng tức tối. Bảo là thị giả chùa Khai Nguyên ác quá. Có người hôm rồi là còn gọi điện về trách tôi nữa. Và trách các sư ở trong chùa là thị giả của thầy ác quá. Tôi đến chùa được 3 lần rồi mà thị giả của thầy không cho tôi gặp. Tôi gõ cửa của thầy mà thầy cũng gì, thầy cũng không tiếp. Vân vân và vân vân. Cho nên để giải quyết cái vấn đề đó thì các quý vị Phật tử chúng ta trong 3 ngày pháp hội này, thầy đặc biệt dành cái thời gian của các buổi pháp thoại trong 3 ngày đó để trả lời các câu hỏi cho chúng ta. Ai có câu hỏi gì thắc mắc về gia đình, về chồng con, về cách để tu tập, hay là về giải quyết các công việc, ví dụ như là con không lấy được vợ, không lấy được chồng, hoặc là cưới nhau rồi bao nhiêu năm không sinh được con cái, hoặc có thai rồi thì bị sẩy thai, hoặc rằng mồ mả đất cát nhà cửa vân vân này nọ, thì các quý vị cứ ra ở ngoài bên đằng sau chùa, đằng sau Tam Bảo có cái ban mà tiếp nhận cúng dường tôn tượng đó, các quý vị xin giấy mượn bút và các vị viết các câu hỏi, và các vị đi cửa sau lên thông qua chỗ ban âm thanh ánh sáng đưa các câu hỏi lên đây thì chúng tôi sẽ tập hợp và trả lời cho các quý vị. Và bây giờ thì vào câu hỏi thứ nhất. Có Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, mẹ của con năm nay hơn 80 tuổi, cụ gần đây cứ khi ngủ là thấy người vẩn vơ đùa trước mặt và trong phòng, có khi còn đứng ngoài cửa gọi, khiến mẹ con rất sợ hãi. Cách đây mấy tháng, chân và tay mẹ con xuất hiện các vết lở loét, tuy không đau nhưng cứ loét ra, dùng thuốc gì cũng không khỏi được. Dù đã vệ sinh nhưng rất tanh, và làm thế nào cũng có rất nhiều ruồi bọ bâu vào. Mẹ con khi còn trẻ sống rất bạc với gia đình, thậm chí còn mắng chửi cả mẹ chồng. Bạch thầy, con biết nghiệp mẹ con nặng, thầy chỉ cho con biết cách cứu mẹ của con. Trường hợp này gọi đấy gọi là hiện tướng địa ngục. Đấy gọi là tướng địa ngục đã hiện ra để cảnh báo. Tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ bắt đầu hiện ra để cảnh báo cho bà cụ rồi. Cho nên phận làm con thì phải hướng Phật pháp cho bà cụ. Phải làm thế nào? Đây, người con này nói rằng khi còn trẻ thì bà cụ rất là ác, thậm chí là chửi cả mẹ chồng, vân vân. Như vậy là rất xấu rồi. Cho nên là cái tướng xấu, địa ngục tướng bắt đầu hiện ra. Ví dụ như mơ thấy những người đã chết, các vong linh họ đã khuất rồi, hoặc là kể cả trong kinh Địa Tạng, kể cả mơ thấy người nhà, người thân đã khuất rồi, bạn bè đã khuất rồi, hoặc các vong linh mà chúng ta chưa biết tên, mơ thấy họ như vậy. Có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân thứ nhất đó, đó là do gì? Trong kinh Địa Tạng nói là có thể là những người đó là những người thân của chúng ta đời trước kiếp trước. Họ chưa được giải thoát mà họ muốn nương nhờ vào chúng ta để nhờ chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để siêu độ cho họ. Đấy là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai đó là oan gia trái chủ đến để gì? Đến để đòi mạng. Kiếp trước chúng ta sát sinh hại vật nhiều, thậm chí kiếp này nữa làm nhiều việc ác, khiến cho oan gia trái chủ chúng ta bị tổn phước. Cho nên oan gia trái chủ họ mới tìm tới, họ báo oán, họ đòi nợ chúng ta. Cái trường hợp này gần như khẳng định với các quý vị là ở trong trường hợp thứ hai, đó là oan gia trái chủ. Cho nên cái trường hợp tốt nhất ở đây, đó là con cái cháu chắt trong gia đình nên phát đại nguyện, tụng kinh Địa Tạng là 3 năm để hồi hướng cho cụ. Kể cả từ bây giờ cụ đang còn khỏe, phát nguyện 3 năm. Nhưng đặc biệt, để muốn chữa được cái bệnh này nhanh thì phát nguyện là 21 ngày ăn chay trường hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, nhẹ thì 21 ngày, nặng thì vừa vừa thì 49 ngày, mà nặng thì 100 ngày ăn chay trường và mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối, mỗi thời một quyển, mỗi thời một quyển thượng buổi sáng, quyển trung buổi chiều và quyển hạ buổi tối. Buổi sáng tụng vào khoảng tầm 4-5-6 giờ sáng, buổi chiều tụng khoảng 4-5-6 giờ chiều, buổi tối tụng vào 7-8-9 giờ tối. Trong khoảng thời gian đó thì có khoảng độ gần 40.000 người đang đọc tụng bộ kinh này vào thời điểm đó. Cộng nghiệp với nhau, thiện nghiệp cộng nghiệp với nhau thì công đức vô lượng, cho nên tụng vào cái thời gian đó là tốt nhất. Vì đạo tràng của chúng ta, tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, thầy đều khuyên họ tụng vào thời gian đó. Và mỗi ngày tụng 3 thời đó, 21 ngày, 49 ngày và hoặc 100 ngày. Tụng miên mật như vậy. Và mỗi lần tụng như vậy thì múc 7 chén nước dâng lên ở trên ban thờ để cúng Phật, cúng Bồ Tát Địa Tạng. Nhà có thờ Phật đặt trước ban thờ Phật là tốt, chưa có ban thờ Phật thì đặt lên ban thờ gia tiên, thần linh chúng ta cũng được. Nhưng nên thỉnh một cái ảnh Địa Tạng nho nhỏ, đặt trang nghiêm treo cao lên hơn cái ở vào chính giữa hoặc là hai bên cái bát hương giữa của thần linh và gia tiên chúng ta cũng được. Cũng chưa cần thiết phải bốc bát hương thờ Phật nếu như gia đình chưa thông. Chúng ta cứ thờ thần linh gia tiên như thế, nhưng nên có một ảnh Bồ Tát Địa Tạng dâng lên trên ban thờ, múc 7 chén nước thanh bông hoa quả thành tâm. Tụng như vậy hết một ngày, tức là hết một bộ sáng, chiều và tối, thì cứ để nguyên 7 chén nước như vậy, sáng sớm ngày hôm sau lên thay 7 chén nước mới. Nước là phải sạch sẽ, thanh tịnh. Thì cái chén nước ở giữa mình để ra một cái cốc riêng, đem vẩy hết ở phòng thờ và đặc biệt là phòng của bà cụ ấy ngủ ấy, và hết đất cát nhà cửa chúng ta. Còn 6 chén còn lại thì 5 chén thì cho bà cụ uống thuốc, uống như uống thuốc ấy. Còn 1 chén thì dùng cái khăn đổ vào trong cái chậu ấy để lau nước tắm rửa cho cụ, hoặc là dùng để rửa vết thương cho cụ xong rồi bôi thuốc vào. Đó. Như vậy thì dần dần nghiệp nó sẽ tiêu và bệnh tình cũng sẽ khỏi. Và đặc biệt là sau này ra đi cụ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng vì trả được nghiệp là nhẹ nhàng. Muốn cho cụ có tạo một cái nhân duyên đặc biệt với Phật Pháp thì gia đình con cái nên cùng bàn nhau để cúng một cái tôn tượng nho nhỏ Địa Tạng để hồi hướng cho cụ. Nó nhiều thì nó không phải là nhiều, ít nó không phải là quá ít. Nhưng trong cái khoảng thời gian, trong cái điều kiện chúng ta có thể làm được thì nên làm. Nó rất tốt cho bà cụ này. Đấy, và đặc biệt là cũng nên phóng sinh nữa. Ngoài tụng kinh 21 ngày, 49 ngày và 100 ngày đó ra thì cứ vào mùng 1 ngày rằm thì nên phóng sinh, mua một chút tôm cua cá ốc các loại dễ sống về đọc phóng sinh quy cho nó và phóng sinh cho nó ở tại nhà mình cũng được, hoặc là mùng 1 ngày rằm đến chùa nhờ các sư làm cho thì càng tốt. Đó. Trường hợp của câu hỏi thứ nhất thầy xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai, bạch thầy bố thí cho con được hỏi, con trai con cháu học tốt, ra trường được bằng giỏi, năng lực làm việc rất tốt, nhưng đi xin việc ở đâu cũng không được. Cháu cũng hay gặp các chuyện không may trong cuộc sống, xin thầy cho con biết làm sao để giúp con ạ. Học giỏi, làm tốt, xin việc không được, mà hay gặp chuyện lục đục. Ở trong nhà Phật thì gọi là gì? Theo như luật nhân quả của Đức Phật nói là gì? Gọi là kém phước. Do kém phúc ấy, cho nên á, mình học rất giỏi, làm rất là tốt, nhưng mọi người không công nhận mình, không chấp nhận mình. Có mấy trường hợp xảy ra. Có trường hợp thứ nhất mà giờ ở đây trường hợp này chúng tôi có thể là do cái phúc của mình gì còn kém, cái duyên của mình, cái phúc của mình còn kém, cái nghiệp của mình còn gì còn nhiều. Do đời trước mình chỉ tu tuệ thôi chứ không gì không tu phúc. Tu tuệ là sao? Tức là đời trước mình chỉ có gì ạ? Chỉ có thích đi là gì? Nghe được một câu Phật Pháp và đi khuyên mọi người học Phật và mọi người tu Phật thôi, còn mình thì không tu. Thấy người ta làm chùa tô tượng đúc chuông, bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, mình thì chỉ khuyên người ta làm thôi, còn mình thì gì? Mình không làm. Chứ đó gọi là chỉ tu tuệ chứ mà không tu gì? Không tu phúc. Cho nên á, vì không tu phúc cho nên á, đời này cho dù học rất là giỏi, thông minh làm tốt, Nhưng mà đưa cái giấy tờ đi đâu họ cũng gì, họ cũng trả lại. Mà thậm chí làm được vài bữa rồi họ lại sa thải mình. Đó là gì? Mình kém phúc. Vậy trường hợp này thì phải gì? Phải tu phúc. Tu phúc làm sao? Tu phúc tốt nhất, cái thứ nhất là gì? Tốt nhất đó là mình nên đọc kinh, tụng kinh và nên phóng sinh, làm việc thiện. Như là gì? Đối với Tam Bảo thì biết bố thí, cúng dường. Bố thí tức là bố thí giúp đỡ cho người nghèo cùng bệnh tật, phóng sinh. Cúng dường tức là gì? Gặp cái ngôi chùa nào họ đang xây dựng, kiến thiết chùa cảnh đó, mình tùy theo điều kiện hoàn cảnh, kinh tế của mình, có thể tháng lương của mình được 2-3 triệu, mình sẵn sàng là gì? Trích 1/3 hoặc là 2/3 trong một tháng lương đó ra để mình làm một cái việc nho nhỏ nào đó. Ví dụ như cúng được vài tạ si, 1-2 nghìn gạch, hoặc là một cái pho tượng nhỏ nhỏ gì đó chẳng hạn, hoặc là một cái việc gì đó ở trong chùa nho nhỏ mà cái liên hệ với ngôi chùa đó mà họ hoan hỉ, họ tiếp nhận, thì đó gọi là tu phúc. Mùng một ngày rằm thì nên đến chùa. Cái trường hợp này này, nên khuyên cháu là mùng một ngày rằm nên đến các chùa gần nhất nơi các cháu làm việc, đi vào để thắp hương, để lễ Phật, tỉnh lễ Phật, để cho tiêu nghiệp chướng đi, cho tăng trưởng công đức bồ đề lên. Thì khi đó bằng cái trí tuệ và cái năng lực sẵn có của cháu thì tôi tin rằng, tưởng rằng á, thì một thời gian ngắn nữa thôi tin vui sẽ đến với trường hợp này. Nhưng nếu là làm được như thế đó, câu hỏi này thầy xin trả lời và hướng dẫn như vậy. Một trường hợp nữa: thưa thầy, con phát tâm ăn chay tụng kinh mấy năm nay, nhưng gia đình con gần đây, đặc biệt là chồng con, kiên quyết phản đối, và gia đình con gần đây cũng gặp nhiều chuyện không may. Con không biết vì sao, xin thầy chỉ dạy cho con phải làm như thế nào. Ở trong tôi nhớ Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, và Ấn Quang Đại Sư Văn Sao cũng biết rất rõ, nói trường hợp như thế này gọi là chuyển hậu báo thành hiện báo. Thế nào gọi là chuyển hậu báo thành hiện báo? Đáng nhẽ cái tội này chúng ta phải đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở đời sau. Nó rất nặng. Hoặc là khi về già có thể là chúng ta gì? Bị ốm đau, bệnh tật, liệt giường, liệt chiếu, nằm lên khừ khừ, muốn cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong, mà mãi nó mới gì? Thân thể nó hôi thối, bốc mùi, nó mới chết cho. Mà chết đi thì thường là đọa trong ba đường ác. Đó gọi là gì? Hậu báo rất là nặng nề. Nhưng khi chúng ta tu tập, chúng ta ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, làm việc thiện, có công đức rồi á, thì bắt đầu cái nghiệp á, nghiệp đọa ba đường ác và nghiệp về sau á, nó rất nặng như vậy. Nó chuyển và nó tiến lên gì? Nó tiến lên phía trước. Nó chuyển thành gì? Thành nghiệp nhẹ và báo ngay cái hiện đời này. Vì nếu chúng ta cầu sinh Tây Phương mà, ăn chay tụng kinh niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, mà cầu sinh Tây Phương để chúng ta làm một vị gì? Làm một vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì vị nào cũng sẽ thành Phật, không vị nào bị thoái chuyển cả. Tức là chúng ta cầu sinh Tây Phương, nói đến chỗ tột cùng cái diệu lý của việc tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, đó là để thành Phật. Mà chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải gì? Phải trả nợ. Trả nợ ở những đời trước, kiếp trước vô thủy chúng ta đã gieo trồng, đã gây tạo. Và chúng ta tụng kinh niệm Phật bây giờ, ăn chay bây giờ, mà rất tinh chấn trong mấy năm rồi, mà bây giờ tự nhiên chồng chúng ta lại phá, gia đình thì lại lục đục, đừng có thoái. Mà phải gì? Phải giữ cho nó bền, giữ cái tâm đó cho nó bền lâu và đừng bị thoái chuyển, đừng có bỏ nó. Nếu chúng ta bỏ nó là chúng ta thua. Đôi khi á, thiên ma là gì? Nó cũng phá cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Nếu chúng ta không giữ được cái tâm kiên cố đó thì chúng ta bỏ lại quay trở lại ăn thịt, bỏ tụng kinh, không đi chùa nữa để chiều lòng chồng con của mình nhé. Thì xin thưa các quý vị, trường hợp như thế này gọi là gì? Gọi là bị thua. Giống như người bơi người ngược dòng nước á, mà dừng bơi nghe mỏi mệt một chút mà giờ chỉ còn có một đoạn ngắn nữa thôi là tới đích. Nhưng mà chúng ta để do thì thấy hơi mỏi, hơi mệt một chút á, dừng máy chèo lại thì á, và ngủ một giấc, để cho thì chúng ta nghĩ rằng dừng máy chèo lại ngủ một giấc, bơi gần tới đích rồi, còn có chút nữa thôi, dừng một tí, ngủ một giấc đã thì tí nữa dậy bơi tiếp, Nhưng mà khi ngủ không buộc cái dây, không cắm neo, không buộc xào xuống dưới thì vào gốc cây, tỉnh dậy một cái, ngủ một giấc ngắn thôi, tỉnh dậy một cái nó lại đưa chúng ta gì xuống tít dưới hạ lưu sông rồi, thậm chí đi ra ngoài tận biển Đông rồi đó. Cho nên á, trường hợp này thầy khuyên là nên cố gắng nỗ lực một thời gian nữa thôi, thì cái đó dần dần nó sẽ tiêu đi. Và đặc biệt á, với ông chồng chúng ta phải khéo léo, ông chồng vẫn còn muốn ăn, con cái vẫn còn muốn ăn, chồng bảo chúng ta làm, chúng ta thì cứ làm đi. Ở trường hợp đặc biệt này chúng ta cứ làm, chúng ta ăn chay mà chồng con đó chứ ăn chay được, bắt chúng ta phải làm, chúng ta hoan hỉ, chúng ta cứ làm. Nhưng khi làm á, chúng ta phải khởi cái bồ đề tâm mà niệm Phật cho gì, cho các chúng sinh đó và cho chính những người thân trong gia đình chúng ta chưa hiểu Phật pháp đó, chứ đừng có gây sự với họ, đừng có cằn nhằn cau có với họ, đừng có nói rằng tôi ăn chay tôi không làm đâu, ông ăn ông đi mà làm ấy. Như thế chính là gì? Hạnh phúc gia đình bị rạn nứt bởi cái sự xử sự không khéo léo của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải xử sự khéo léo làm sao đó chúng ta vẫn ăn chay được, vẫn tu được, mà chồng con chúng ta gì vẫn hoan hỉ, không nói cái sự việc ăn chay của chúng ta là gì là xấu được đó. Cái này thì chúng ta phải uyển chuyển và khéo léo vận hành. Trường hợp này thầy đưa ra câu trả lời như vậy. Một câu hỏi nữa. Bạch thầy, con có đứa con gái đang làm việc tại ngân hàng, cháu đã ngoài 30 nhưng việc gia đình chưa có, đi xem thì nói là phải cắt duyên âm nhưng con không hiểu duyên âm là gì, bạch thầy con phải làm gì? Trường hợp này có rất nhiều trong hội trường ngày hôm nay. Trong hội trường ngày hôm nay cũng có rất nhiều trường hợp là đến đây vì cái việc đó. Không phải là vì mến mộ Phật Pháp ngay từ đầu đến để cầu đạo giải thoát đâu. Mà họ đến là gì? Có người con cha lâu ngày, lâu năm chưa lấy được vợ thì đến để gì? Để cầu Pháp hội nương và Pháp hội này để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát Đức Quan Âm Đức Địa Tạng để gia trì cho họ, tiêu cái nghiệp tiền duyên của họ đi để cho họ được gì? Được đi xây dựng một cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc mới. Thì đây á, Phật tử này hỏi là có người đi xem họ bảo là gì? Là phải cắt duyên âm. Thì thế nào là duyên âm? Phật tử hỏi thế nào là duyên âm? Các quý vị muốn biết thế nào là duyên âm không? Đấy, khi yêu nhau các quý vị, kể cả các cụ chúng ta, các Phật tử chúng ta bây giờ 70-80 ngồi đây, nhưng các cụ nhớ lại khi còn trẻ chúng ta yêu nhau thì thế nào nhỉ? Khi yêu nhau thì tất cả những lời ngọt ngào và hay nhất người con trai và người con gái đều dành cho nhau, đó là gì? Đời đời kiếp kiếp anh chỉ có yêu mình em thôi, đúng không? Hoặc là người con gái cũng nói là gì? Đời này kiếp này và mãi mãi về sau em cũng chỉ có yêu một mình anh thôi, phạm nguyện đời nào sinh ra thì cũng được gặp anh và được gì? Được lấy anh làm chồng. Hoặc là trường hợp kia cũng nguyện trở lại như thế, đời đời kiếp kiếp sinh ra thế để nguyện sẽ được gặp em và được lấy em làm chồng, vân vân. Khi yêu nhau phát nguyện như thế, nói những lời như thế, đó gọi là gì? Gọi là kết một cái đại nhân duyên với nhau ở cõi đời này, ở thế gian này. Nhưng mà trong cuộc sống, hoặc là gì, người chồng hoặc người vợ kém phước. Ví dụ khi bình thường lúc còn trẻ còn yêu nhau thì cái gì cũng tốt đẹp, các vị nhớ không? Cái gì cũng đẹp, thậm chí là từ cái dáng đi cả khòng cả khèo của cái người yêu của chúng ta thấy người cũng là đẹp. Thậm chí là gì? Cái bộ răng của người yêu của chúng ta nó trồi hết ra ngoài chúng ta vẫn thấy là gì? Là đẹp. À, cho nên á, tuổi trẻ yêu nhau thì khi mà đã có duyên với nhau, yêu nhau rồi á, thì tất cả những cái xấu chúng ta đều che đậy được đi hết và tất cả những cái đẹp nó đều hiển lộ ra. Vì vậy mà chúng ta mới thì mới thành đôi, mới thành vợ thành chồng được chứ. Nhưng khi về cuộc sống đời thường nó hiển hiện ra trước mắt, không làm thì lấy gì bỏ vào nồi. Yêu nhau thì bảo là gì? Một mái nhà tranh hai quả tim vàng, một mái nhà tranh hai trái tim vàng, chung sống với nhau cả đời, chỉ cần em có anh và anh có em thôi là được. Nhưng mà khi về cuộc sống đời thường nó thì nó khắc nghiệt và nghiệt ngã hơn thế nhiều. không đi làm thì lấy gì để bỏ vào nồi. Cưới nhau một vài năm, sinh một vài đứa con ra nữa thì cuộc sống gia đình cái khó khăn chồng lên cái khó khăn, cho nên càng cả hai vợ chồng đều cùng phải làm lụng thì có nghĩa là gì? Có những trường hợp làm những việc tốt, nhưng có những trường hợp tạo nghiệp, biết là tạo nghiệp nhưng vẫn phải làm. Tạo nghiệp là sao? Ví dụ như làm nghề gì, sát sinh, kiếm sống bằng nghề sát sinh, đó là tạo nghiệp nhưng mà vẫn phải làm. Ví dụ ở nông thôn chúng ta chẳng hạn, nuôi con gà con lợn tự mình giết hoặc bán cho người giết, đó cũng là tạo nghiệp. Ở thành thị thì gì, không nuôi nhưng mà đi mua về để giết, hoặc họ giết sẵn rồi chúng ta mua về để ăn, đó cũng là tạo nghiệp. Vì có sự nghiệp, có cái việc làm tạo nghiệp như vậy, cho nên sau khi già và khi chết đi, chúng ta thấy nếu mà đôi vợ chồng nào mà yêu nhau tha thiết, chồng chết trước hoặc vợ chết trước á, mà quyến luyến nhau trước khi nhắm mắt xuôi tay, người vợ nói với người chồng, nếu người chồng chết trước, người vợ nói với người chồng á, là anh cứ yên tâm ra đi, rồi một thời gian nữa em sẽ đi theo anh, và đời đời kiếp kiếp em sẽ gì, nguyện sẽ theo hầu và làm vợ anh, vân vân. Ngược lại, người con trai cũng như vậy, người vợ mà yêu thương nhau cho dù 70-80 tuổi rồi nhưng có đôi vẫn còn yêu nhau rất đậm đà. Cho nên á, người chồng có thể nói với người vợ rằng em cứ yên tâm ra đi, lo việc cho em xong, anh cũng sẽ ra đi và sẽ đi tìm em. Cho dù em ở đâu anh cũng sẽ gì, đi tìm. Đời này kiếp này và đời sau kiếp sau, mãi mãi về sau anh sẽ đi tìm em và nguyện sẽ được sống cùng em làm vợ chồng mãi mãi. Đó gọi là gì? Gọi là kết gì? Kết tiền duyên. Và sau khi người vợ hoặc người chồng đó chết đi, hoặc là mới yêu nhau thôi chưa lấy được, còn là nam thanh nữ tú mới yêu nhau thôi chưa lấy được, một hai người cùng chết đi, nhưng một người á thì gì, có đủ phúc được sinh lại làm người, còn người kia chết đi á, phúc chưa đủ, vẫn còn ở dưới quái âm, thần thức của họ vẫn ở dưới quái âm. Mình gọi nôm na là gì, là ma đó, là quỷ đó, à, là ma quỷ hay gọi là quỷ thần đó, họ vẫn chưa được siêu thoát. Và họ gì, họ đang đi tìm mình. Con trai đi tìm con gái đi tìm con trai, tìm lại người vợ của họ hoặc người chồng của họ đời trước kiếp trước, hoặc là tìm lại người yêu của họ đời trước kiếp trước. Đó gọi là gì? Gọi là duyên âm. Các vị hiểu chưa? Đấy gọi là duyên âm đấy. Do chúng ta kết đó, các quý vị. Do chúng ta kết nguyện đó. Đó chính là duyên âm do chúng ta kết nguyện, chứ không phải là người khác kết nguyện. Nay muốn giải duyên âm, giải được không? Khó lắm các quý vị, rất khó để giải. Cho nên rất nhiều trường hợp mất tiền oan mà giải đến các thầy đồng bóng, họ giải cái này thường thường là mất 20-30 triệu, có trường hợp hàng trăm triệu như thường, nếu gia đình có điều kiện họ thấy có máu mặt đó, và đồng nó phán cho lễ này lễ nọ hàng trăm triệu, nhưng mà cắt được không? Có người cắt đến 3 lần rồi đến chùa vẫn bảo là gì, chưa được. Đi xem mà bảo chưa được, cắt 3 lần bảo chưa được, có người đến 4-5 lần bảo chưa được. Thế cái việc tốt nhất cho cái việc làm đó là như nào? Đó chính là phát đại nguyện, tham dự pháp hội Trung Phong, tham dự pháp hội Tùng Kinh Địa Tạng và tham dự pháp hội Quan Âm Tam Thời này, vân vân. Trước là chúng ta phải để cầu siêu cho gì? Cho cái người đang theo chúng ta, đó chính là chồng của chúng ta, là vợ chúng ta, là người yêu của chúng ta ở đời trước kiếp trước chúng ta nguyện với nhau đó các quý vị. Chẳng qua kiếp này chúng ta gì? Sinh ra, khi mà đầu thai qua sông Đại Hà chúng ta quên hết cái lời hứa rồi. Cho nên chúng ta gì? Chúng ta quên mất đi rồi, chúng ta không nghĩ đến cái lời hứa chúng ta kiếp trước nữa, và đời này kiếp này chúng ta gì? Phụ cái lời hứa. Còn cái trường hợp kia họ còn ở dưới quái âm, họ chưa qua cái con sông Đại Hà để đi đầu thai, cho nên trí nhớ của họ vẫn còn, họ vẫn nhớ kiếp trước của họ, tức là đi tìm chúng ta, và duyên đến là họ tìm, họ gặp được chúng ta, họ cứ theo thôi. Đó gọi là gì? Duyên âm. Gọi là duyên âm. Và muốn cắt duyên âm ư? Muốn cắt người ta ư? Bây giờ xin thưa các quý vị đang sống đôi vợ chồng với nhau đêm đầm ấm hạnh phúc, tôi đến tôi cắt các quý vị có được không? Các quý vị cắt được thế nào? Tức là chia rẽ đó. Tôi đến tôi thì tôi đuổi chồng các quý vị ra khỏi nhà, hoặc đuổi vợ các quý vị ra khỏi nhà, các vị nghe không? Kể cả tôi là sư, tôi đến đuổi có được không? Không được. Không thể được nè. khác làm sao được. Cho nên nếu mà tôi có đến tôi đuổi chồng các quý vị ra hoặc đuổi vợ các quý vị ra, các quý vị sẽ gì? Thù oán tôi càng nhiều hơn. Vì vậy mà cái phương pháp tốt nhất đó là gì? Đó là siêu độ cầu phúc cho gì? Cho cái âm, cái vong âm linh đó, cái vong ở quái âm đó, cái người mà yêu thương chúng ta đó, yêu thương con cái chúng ta đó, cháu chắc chúng ta mà khiến cho nó gì? Con trai rất khó để đi lấy vợ, con gái khó để đi lấy chồng. Mà họ bảo rằng đó là gì? Phải cắt duyên âm đó, có âm theo đó, mình gọi là có vong theo, có âm theo đó. Gọi nôm na như thế gian chúng ta thử hiểu gọi là duyên âm đó. Thì cái việc tốt nhất đó là phát nguyện, phát đại nguyện theo pháp hội Trung Phong khoảng độ 3 pháp hội để siêu độ cho họ. Và pháp hội Địa Tạng theo được là cái tốt, không theo thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Và có duyên đó, có điều kiện thì chúng ta thì cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho cái vong kia họ được siêu thoát, càng sớm càng tốt. Khi họ đi siêu thoát rồi thì họ còn gì? Không còn ở dưới quái âm để bán cho chúng ta nữa. Và khi đó thì chúng ta thì được nhẹ nhàng, chúng ta có thể đi gì? Giải quyết một cuộc sống mới. Và họ lúc đó cũng có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn rồi. Họ không quay về để tìm chúng ta để báo oán nữa, hoặc để đòi nợ nữa. Mà còn đến duyên đời sau kiếp sau gặp nhau làm vợ làm chồng cùng trạc tuổi với nhau á, thì có thể là làm vợ làm chồng tiếp thì lúc đó tính sau. Nhưng còn đời này kiếp này, chúng ta đã 18 đôi mươi, thậm chí 30, thậm chí gần 40 rồi. Họ thì vẫn còn ở dưới quái âm. Họ có sinh ra ngay trong một thời gian sau thì cũng phải một năm sau mới sinh ra được. Ở trong thai mẹ 9 tháng, 8, 9 tháng, 10 tháng thì năm sau mới sinh ra. Thì không có cái lý nào mà người 3, 40 tuổi lại cưới đứa trẻ 1 tuổi cả. Mà khi cái đứa trẻ đó là 18 đôi mươi thì chúng ta 60 rồi thì khó lắm. Cho nên họ lớn lên họ lại đi tìm cái mối duyên của họ. Ta có mối duyên, lương duyên của ta. Đấy gọi là cách giải gì? Giải duyên âm tốt nhất. Theo như quan điểm của Phật giáo, Đức Phật dạy ở trong Kinh Nhân Quả, lấy phúc để siêu độ cho họ, chứ không phải là bắt họ thế này thế nọ thế kia, vân vân. Đấy là câu trả lời, thầy xin trả lời như vậy. Và đặc biệt trong pháp hội này, những trường hợp như thế này là dành cho họ đấy. Dành cho họ đấy. Cái trường hợp mà cái cụ nào viết cái, Phật tử nào viết cái câu hỏi này, con gái hơn 30 tuổi, công ăn việc làm, rồi nhưng mà chưa có gia đình đó. Làm cái lá sớ cầu tình duyên cho con. Và làm cái lá sớ giải oan gia trái chủ cho gì? Cho con đó. Oan gia trái chủ tức là gì? Những duyên âm đi theo đấy. Và cầu tình duyên cho con nó. Còn được hay không á? Cái thứ nhất là gì? Là xem cái phúc của các con có thể một pháp hội là xong. Nhưng một pháp hội chưa được thì phải hai pháp hội. Hai pháp hội chưa được thì cố gắng theo đến ba pháp hội. Nếu ba pháp hội mà chưa được á, thì các vị chuyển theo tôn giáo nào thì theo đức tin nào thì theo. Nhưng tôi tin rằng á, cứ thành tâm như vậy, một đến ba pháp hội là sẽ được gì? Sẽ được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, được mãn cái tâm nguyện của chúng ta, đó là gì? Muốn cho con gái chúng ta lấy được chồng, con trai chúng ta lấy được vợ, phải cố gắng. Nhẹ nhàng thì nghiệp mà ít á, chúng ta siêu độ cho họ một pháp hội thì họ được siêu thoát. Thì chúng ta thì con cái cháu chắt chúng ta sẽ có mối lương duyên mới, sẽ đến và sẽ tiếp nhận được thôi. Không thì phải hai cho đến ba pháp hội. Đó. Trường hợp đấy xin khuyên như vậy. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, bạch thầy, con muốn xin cầu công danh sự nghiệp. Con xin hỏi thầy có bài khấn hoặc có những cách nào không ạ? Pháp hội này cũng dành cho cả những người cầu công danh sự nghiệp. Đó là để ra cho ban viết tớ. Có cái sớ màu đỏ đấy. Sớ màu đỏ đó chính là sớ gì? Cầu công danh sự nghiệp. Sớ màu đỏ. Có cái sớ đó các quý vị ra để viết cái sớ đó. Có một Phật tử nữa hỏi. Kính bạch thầy, thầy bố thí chỉ giáo cho con hỏi với ạ. Con sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Định nghĩa một gia đình không hạnh phúc rất khó các quý vị. Bố mẹ con đã ly hôn khi con còn rất nhỏ. Như vậy rất là, như vậy nói là không hạnh phúc là đúng thôi. Khi con lớn, cũng mãi chưa có duyên vợ chồng, hai mẹ con cũng đã tụng kinh, phóng sinh, làm các việc công đức. Đến gần 30 tuổi con mới lấy chồng, nhưng sau khi lấy, mới thấy mình lấy phải người đàn ông không tốt. Con đã cố gắng hết sức nhưng không xoay chuyển được, nên con đã quyết định chia tay. Không lâu sau khi kết hôn, xin Thầy cho con biết con phải làm gì để có nhân duyên tốt, gia đình con hạnh phúc ạ. Con xin tri ân công đức Thầy. Trường hợp này chúng ta thấy đúng là gì? Gọi là trong nhân quả, cái nhân quả gọi là gì? Gọi là kém phước. Tức là cái công đức phúc báo của chúng ta kém, được làm người nhưng mà gì? Không sinh được vào gia đình dòng dõi danh gia quý tộc. Mới sinh ra, bố mẹ đã bỏ nhau. Và khi lớn lên, ngoài 30 tuổi vẫn chưa có chồng. Nhưng vừa qua đi lễ đi bái thì lấy về có chồng, nhưng vội vàng quá chọn ông chồng không tốt. Không tìm được, không chọn ông chồng tốt, cho nên mà lấy cho qua đi thì chết. Cho nên cái trường hợp này, các quý vị, đặc biệt là các vị nam thanh nữ tú chưa vợ chưa chồng đến pháp hội này mà cầu nguyện cái việc tình duyên, cầu tình duyên đó, thì các quý vị phải tìm hiểu nhau cho kỹ. Chứ không phải là đến pháp hội rồi về có người bảo là ngỏ lời một cái là gật đầu ngay. Không may phào cái gì, anh chàng nghiện ngập hay là cái cô vợ gì không tốt một cái thì về lại không hạnh phúc như trường hợp này á, thì lại bảo Phật Pháp là không linh, xe duyên không tốt, Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát Quan Âm là gieo cho chúng ta một cái duyên xấu, chúng ta lại khổ đau hơn. Không phải, Phật Bồ Tát không bao giờ gieo chúng ta cái duyên xấu, duyên khổ đau, mà do cái phúc của chúng ta thì chưa đủ để hưởng cái phúc duyên, mà cần phải tạo phúc nhiều hơn nữa. Trường hợp này cần cố gắng nỗ lực tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa và cố gắng phóng sinh tu phúc. Còn trẻ mới có ngoài 30, một thời gian sau duyên nó đến lúc nào thì chúng ta có thể đi bước nữa vẫn được, không sao. Đó, trường hợp đó xin trả lời như vậy. Một câu hỏi nữa, lạy Thầy, con có một con trai 34 tuổi, cháu hay bị mất ngủ, có cảm giác có người nói trong đầu làm sức khỏe yếu, không làm được việc gì, được đường tình duyên cũng khó khăn, không muốn tiếp xúc, chưa gặp được tình duyên, tư tưởng lúc nào cũng cũng cảm động, cảm thấy có người hiện ra trước mắt và cần suy nghĩ, cảm sự hiểu biết, vân vân. Thì trường hợp này nên đưa cháu nó đến trực tiếp đến đây vào những cái buổi, những cái thời tụng kinh Địa Tạng tới đây, cho cháu nó ở đây tụng kinh Địa Tạng 7 ngày và trực tiếp Thầy sẽ hỏi và sẽ có cái phương pháp điều trị riêng, chứ ở đây không trả lời trực tiếp ở đây. Một câu hỏi nữa là, con bạch Thầy, cách đây mấy năm con có nằm mơ là bị một con quạ đè lên ngực, kể từ đó đến nay con bị bệnh và lúc nào cũng thấy sợ hãi, đã chữa chạy nhưng vẫn không khỏi, con phải làm như thế nào? Và giấc mơ ấy có phải là điềm báo xấu không? Chắc chắn là điềm báo không tốt rồi. Và kết quả từ đó là sinh bệnh rồi. Chúng ta đều thấy kết quả từ đó là sinh bệnh, vì này sinh bệnh. Cái trường hợp này là theo như dựa vào trong luật nhân quả của Đức Phật mà nói, đó gọi là oan gia trái chủ đến báo oán. Oan gia trái chủ đến báo oán. Trường hợp này phải nên phát nguyện ăn chay ít nhất là 100 ngày cho đến 1 năm, và tụng kinh Địa Tạng liên mật để hồi hướng cho họ, cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm việc thiện hồi hướng cho họ để cầu nguyện, thì dần dần bệnh sẽ tiêu trừ, gặp thầy gặp thuốc sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Đó. Thế thì hôm nay thì buổi đầu tiên, cho nên chúng ta đến muộn vì thời gian không còn. Vì vậy mà các quý vị ban phát kinh, chúng ta đi phát kinh cho các Phật tử trong đạo tràng, và chúng ta để chuẩn bị vào thời đệ nhất. À, ngày mai là ngày thứ hai, thì chúng ta ít phải đợi viết sớm hơn. Cho nên là các Phật tử chúng ta đi sớm, đúng 8 giờ là chúng ta vào thời pháp thoại và vào khóa lễ rồi. Hôm nay là hơn 9 giờ rồi đấy, thì mới vào, cho nên thời gian nó không còn nhiều. Và các Phật tử chúng ta muốn câu hỏi gì á, về khúc mắc, về câu chuyện gia đình, hay là như câu chuyện tu tập, về việc tu tập vân vân, các vị cứ làm câu hỏi. Hôm nay mà nghe câu hỏi được trả lời, chúng ta giải quyết được rồi thì thôi, không hỏi nữa. Nếu chưa được chưa trúng một câu hỏi mà chúng ta muốn hỏi, ý chúng ta muốn hỏi, thì tối nay về hoặc chiều nay về, chúng ta cứ viết sẵn cái giấy đi, viết sẵn câu hỏi ra, mai chúng ta mang lên thông qua chỗ cơ quan âm thanh ánh sáng, chúng ta gửi lên đó, và gửi lên thì mai thầy sẽ trả lời tiếp các câu hỏi ngày mai và ngày kia cũng như thế. Pháp hội này dành để trả lời các câu hỏi cho chúng ta. Và buổi pháp thoại vấn đáp trả lời câu hỏi ngày đầu tiên đến đây thì tạm dừng. Đạo tràng chúng ta đều trang nghiêm đứng dậy để chúng ta nhận kinh, để chúng ta chuẩn bị vào thời điểm nhất.